Nam mô A Di Đà Phật. Khuyên con cháu tin tưởng Phật pháp, cùng nhau hộ niệm cho mình. Đúng không chư vị? Trong cái di chúc nên ghi cái chỗ cái điều này. Nếu có người con nào không tin thì khuyên vì lòng hiếu nghĩa đừng gây trở ngại cho việc hộ niệm. Mình biết cái thằng Trần Văn U này này, thằng đứa thứ hai này nó không tin, mình kêu thẳng nó ra. Nó con U ơi, con A ơi, con B ơi, ba biết mẹ biết con không tin, nhưng mà vì thương con đừng có nên sơ ý mà cản trở việc hộ niệm, làm cho má bị đội lạc ngang con. Nói rõ, giờ con thương mẹ ký tên vô đi, chừng đó con đừng có cãi lộn, con bỏ con đi chơi, con uống cà phê nào cũng được, để cho người ta hộ niệm con. Nói xong đã nói, kêu thẳng ra. Dặn dò vấn đề dám chế chấp một phen để tránh tình trạng mê man bất tỉnh. Chắc con ở cái chấp một phen nó làm cho không đau, nhưng mà làm mẹ mê. Mẹ mê thì không biết đường nào mẹ đi, mẹ bị đội lạc. Cho nên khi mà mẹ đau, mẹ chịu đựng được thì cứ để mẹ chịu đựng. Còn mẹ chịu đựng được có thể dùng, nhưng mà dám chế tối thiểu phải nói bác sĩ cái liều nào mà mẹ vừa đau, dám một chút mà mẹ còn tỉnh táo để mà mẹ quyết lòng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Phải nói rõ, chứ không con cháu thì nhất định nó cứ nó chết. Thế đau một chút là nó chết, một phen vô là chết. Mình không cách nào cứu được. Lúc đó mình không cách nào mình lên tiếng được. Phải lên tiếng bằng cái từ di chúc. Mong chư vị, từ di chúc là quan trọng lắm. Bệnh tình nguy kịch không thể cứu chữa được nên sớm xuất viện để hộ niệm. Phải dặn dò con cháu khi mà không cách nào cứu chữa được, nhất thiết phải đem mẹ về nhà, đem cha về nhà để bàn hộ niệm người ta làm việc. Các con không được để mẹ chết trong bệnh viện, nghe con rõ ràng. Mình nói trước chứ lúc đó mình nói không được, không cách nào mà nói được, phải nói trong tờ giấy chúc này. Rồi như vậy người con nó cầm tờ giấy chúc đó, bác sĩ ơi, bác sĩ coi nè, mẹ tôi muốn về nhà. Gọi là cái ý nguyện cuối cùng của người chết. Thường thường ở các nước Âu Tây người ta tôn trọng dữ lắm. Ở Việt Nam người ta còn tôn trọng hơn nữa. Tại ở trong bệnh viện phải không có chỗ ở, không có chỗ ngủ, không có giường nằm. Còn cái chi tiền không đủ. Thực sự ở trong Việt Nam còn phải có tiền bạc. Còn ở nước các nước Âu Tâu thì bác sĩ đều có thể người ta hỗ trợ cho cái vụ thuốc thang hết, đúng không? Còn dễ nằm nữa. Nhưng mà quyết định là đây là không phải là chúng tôi nằm đây, người mẹ của tôi, người bệnh người ta yêu cầu là phải trưa về. Chứ không phải là vấn đề tiền bạc. Ở các nước ngoài không còn vấn đề tiền bạc, tại vì người ta có thể người ta chi hết, phải không chứ vậy? Nhưng mà chúng ta phải nói trước. Không nói trước thì bác sĩ người ta giữ lại. Bác sĩ người ta làm việc theo cái lương tâm của nghề nghiệp, chức vụ người ta làm như vậy, quy định. Nhưng mà đây là cái lời trăn trối cuối cùng của người bệnh, người ta sẽ chấp nhận. Đưa ra đàng hoàng, dịch ra tiếng Đức, dịch ra tiếng địa phương đàng hoàng, người ta phải chấp nhận thôi. Phải lo trước, đúng không như vậy? Dặn dò con cháu không được ủ rũ buồn khổ, rơi lệ, khóc lóc khi mình lâm chung. Phải dặn trước, đừng có dặn sau. Dặn sau con gái nó không làm, lúc đó mình dặn không được nữa. Lúc mẹ ra đi không được buồn, không được khóc, không được rơi lệ, mà hãy nghe lời ban hộ niệm người ta dặn. Niệm Phật, hộ niệm cho mẹ, tất cả đều phải dặn trước. Dặn trước. Đây là những mục để mà chư vị chỉ nhớ để mà ghi trong tờ giấy chúc, chứ không phải bắt buộc phải nói. Mà nhớ để ghi, mình coi, mình đục cái này, coi những cái nào mà thiếu mình ghi thêm vô. Thêm vô cho đúng. Không được đụng chạm vào thân xác sau khi tắt thở cho đến 12 tiếng đồng hồ. Hồi trước thì 18 tiếng, bây giờ tăng lên 12 tiếng đi. Giờ hy vọng rằng là nếu mà cái pháp hộ niệm này mà còn sau vài chục năm nữa, có thể người ta yêu cầu đến 16 tiếng, 14 tiếng. Tại càng ngày cái nghiệp chúng ta càng nặng, còn càng lâu càng vững hơn. Trước đây thì có thể 100 năm, thế kỷ trước người ta yêu cầu có 4 tiếng thôi, tại lúc đó có thể còn nghiệp còn nhẹ. Sau này cứ càng sâu càng nặng, càng sâu càng nặng. Và đi hộ niệm rồi mình thấy có nhiều người nhiều khi 12 tiếng vẫn còn bị trở ngại. Nhớ chừng chúng ta, cho nên yêu cầu luôn 12 tiếng luôn đi cho nó vững cho rồi. Dẫu gặp trường hợp tai nạn bị chết bất thường cũng xin miễn giải phẫu để xét nghiệm tử thi. Thường thường mà khi mà bị tai nạn chết, nhiều khi mà ở ngoài đường, chết ngoài đường, là bác sĩ vô mổ banh hết trơn coi thế tại sao nguyên nhân. Mà đấy là một cái dịp để người ta giải phẫu cái thi thể để mình học luôn. Nhất là những người y khoa mà mới học, ta còn một cái xác để người ta thực tập. Xác đâu có mà tập. Vì vậy những người mà chết chọc đường mà không thân nhân chưa kịp là vô ta banh hết, ta làm hết. Để gì? Để những người mà mới học đó người ta tập. Oán uổng. Mình yêu cầu trước. Yêu cầu trước không được làm như vậy. Dặn dò con cháu tắm rửa sớm thay quần áo tươm tất cho đẹp. Đúng không? Đúng hay sai? Câu này là câu sai. Dặn cho con cháu tắm rửa sớm riêng cái chết này thay áo thay quần sớm cho tươm tất để người ta tới là thăm để đỡ mắc cỡ là chết ấy. Không được đụng chạm sớm. Như vậy mà dặn dò cái đó là dặn dò tiêu đấy. Không được. Dặn con cháu làm việc, làm tiệc linh đình để cho nhiều người biết mình vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đúng không? Sai rồi, nhưng cũng có cái sai đấy. Đâu mình khèo khèo cái sai cho biết. Cho nên nhiều người sai đấy. Dặn dò con cháu kiên cự sát sanh, giết hại tất cả các loài sinh vật. Cấm cự giết hại tất cả các loài sinh vật. Đúng không? Lần dặn dò nên dặn. Dặn con cái ăn gì đó, ăn chay ăn đồ nên dặn. Kiên cự sát sanh hại vật, con vật lớn, còn các loài ruồi muỗi thì không sao đâu các con. Đúng không sai? Cũng sai luôn. Cho nên có nhiều người cứ nói sát sanh là cử con lớn, còn con nhỏ thì làm thí xác. Không phải. Như vậy. Nói, không giết hại sinh vật là ruồi muỗi cũng không nên giết, không nên. Để mà, cho nên con lớn thì các con cử, mà con nhỏ thì các con làm không sao thì kẹt lắm. Không được đâu nha. Dặn dò con cháu không nên dùng ngũ tâm. Như nào muốn bản tranh thì xin chư vị nên bỏ cái này đi. Không có lợi lộc gì đâu. Ngài mình chất chứa chất ngũ tâm sau này khó hộ niệm lắm đấy. Cho nên trong ban hộ niệm, khi mà người nào tham gia ban hộ niệm, chắc trưởng ban phải ra cái quy định này. Ở sau cái trang sau nó có cái quy định của những thành viên ban hộ niệm là chư vị có cử được ngũ tâm hay không. Cử thì nên tham gia vào cái ban hộ niệm, không cử thì chư vị ở nhà niệm Phật hồi hướng công đức cũng được. Tại vì nhiều người, nên tướng nhiều người tốt, nhưng nhiều người ta ăn chất hành chất tối đó, thì tối ta làm cho cái không khí tại đó nó bị ô trọc nhiều quá, làm cho chư thiên long hộ pháp người ta buồn tới tán bó tới đi, tội nghiệp cho người bệnh. Cho nên dặn có trong cái phần sau cái phần một luật có cái quy định cho cái ban thành phần ban hộ niệm, nó có cái việc là cử ăn ngủ thôi. Gia đình cũng cử, mà người hộ niệm càng cử nữa, để chúng ta được cái nhiều cái lợi lạc hơn. Còn ba cái chút đó có gì đâu mà phải tham nó giữ. Không tốt. Nên dùng trai chay thanh tịnh để tạo phước lành. Khuyên con cái khi mình bệnh xuống, con ráng con ăn chay đi. Vậy khi mẹ chết xong rồi 49 ngày sau con ăn lại cũng được. Nhưng mà thật ra thì nên nói ăn chay đại hơn. Ăn chay thấy còn ngon. Nhưng tôi hồi giờ ăn chay hoài, tôi đâu có thấy tôi thấy ốm yếu gì đâu. Chứ vì thế nó cũng dài dài vậy, phải không? Nó đâu có. Nên bây giờ tôi ăn thịt không được. Hồi trước thì ngon lắm, bây giờ không ngon nữa. Thôi chúng ta cố gắng dùng, nên dùng trai chay thanh tịnh. Còn không, nếu con cái không biết thì khuyên nó dùng một tam tịnh nhục. Là ăn những cái gì người ta làm sẵn rồi, chứ đừng bắt con đang dễ đành đạch mà ăn. Tội nghiệp lắm, không tốt. Mất phước đi. Hậu sự nên đơn giản, không ồn ào. Những cái này không cần thiết mấy, nhưng mà cũng nên nói. Đừng nên trống kèn đủ thứ, rùm ra, nhất là nói như ở những chuẩn bị ở người Bắc cũng tha thứ cho tôi nha. Ở người Bắc có nhiều cái tập tục lạ quá à. Bắt bao nhiêu mâm, bông một mâm bao nhiêu thịt, bao nhiêu cá đồ, chi vậy? Làm chi vậy mà tội nghiệp khó khăn cho cái tan gia đang bối rối, đang khó khăn. Mà bắt như vậy cho nên họ chuẩn bị heo gà đồ trong nhà trước. Vô tình cái cuộc mà cuộc đám chết của người thân mình thành là cuộc sát sanh hại mạng. Làm cho cái người ra đi chịu khổ thêm. Mà cái người sống thì còn thêm tạo nghiệp không tốt. Phải làm theo tục lệ của thế gian, như giải trùng tang, thuê người khắp mướn, trống kèn, giết hại sinh vật đãi đàn cho nhiều, tìm chút danh, tìm chút phận gì đó mà sai Phật pháp. Chư vị có biết là tìm người thì thuê người khắp mướn không? Có cái chuyện đó không? Có chuyện đó đấy. Tức là khóc nó nhiều mà khóc, mà những người khóc mướt người ta khóc tội não nuột lắm mà người ta khóc, nên ai cũng phải khóc theo á. Tại người ta khóc ai cũng khóc theo, như vậy là được thưởng nhiều tiền. Cho nên người ta cũng câu nói trời ơi nó tham thiết gì thôi mà ta lăn lộn lộn, giống người ta thương thiệt vậy đó. Mà không biết tại sao nước mắt người ta nó tuôn ra ào ào mà ta nói nghe ngào trong nó vậy đó. Hay lắm chứ vậy ơi. Vì ông cũng gặp rồi á. Tôi tưởng tại sao người ta thương vậy, không phải cái người đây là người ta muốn gì khóc. Cái nghề của họ. Chi vậy chị vị, không nên. Khóc mà mình thấy mình muốn khóc luôn. Trời ơi sao cái bà này có phước dữ, tại sao con cái thương dữ vậy, không cái người đang người ta muốn về khóc. Nên tổ chức người niệm Phật suốt ngày đêm bên quan tài là tốt nhất. Các con có thương mẹ, cố gắng ít ra vài ba người bên quan tài của mẹ niệm Phật cho mẹ, tiễn đưa cho mẹ. Dù khi cho con gái nó tu ấy mà, mình tu rồi mình biết niệm Phật, dù cho con gái nó tu ấy mà. Thấy người ta tu như vậy, có nhiều người nhiều khi đi qua lại nghe tiếng niệm Phật mà kết chung với họ, tạo được cái chỗ nào mà nó thuận lợi chỗ nào hay chỗ đó. Chứ bây giờ mình biết làm sao. Nên dặn dò về việc hậu sự cho con cháu làm hợp với Phật Pháp. Đúng, con cái ơi, nếu kêu sư kêu thầy tới cầu siêu cho mẹ 49 ngày tốt, kêu ban hộ niệm tới hộ niệm cho mẹ tốt, niệm Phật cho mẹ suốt ngày đêm trong 49 ngày tốt. Những ngày ngày mà ngày thất ngày đồ đó, làm một mâm tây đơn giản thôi, rồi niệm Phật cho mẹ, hồi hướng cho mẹ tốt. Nên dặn dò, chúng ta phải cẩn thận hết. Chứ nhiều khi mẹ tôi vẫn sanh rồi, không còn gì làm ngu làm thất của chi. Tôi nên làm thất tốt để lợi dụng cái ngày thất đó, con cái hợp lại niệm Phật hồi hướng công đức cho người vãng sanh. Tốt chứ sao đâu, mắc mới gì mà cấm cản làm chi, đúng không? Tất cả mọi nghi lễ khác nên làm theo, nên làm sau khi sự hộ niệm đã hoàn tất. Đây là những người mà coi như là có cái duyên mà kết rộng rãi quá, quen biết nhiều quá, thì nên làm di chúc trước. Ở đây trước đây có một cái một vị sư bà tên là Thích Nữ Như Định. Đúng rồi, tôi cũng nhớ Thích Nữ Như Định, do chị Diêu Thường hộ niệm. Vị sư này làm di chúc rất kỹ, gửi tới từng vị thầy mà cái vị sư bà này mới biết. Con kính bạch thầy, con một lần một dạ muốn vãng sanh về Tây Phương, con có cái duyên với chị Diệu Thường, thì xin thầy cho phép con được cùng được thỉnh được có cái tâm nguyện rằng là khi con chết rồi thì tất cả lễ nghi không làm gì cả, cứ để cho ban diệu hộ niệm của chị Diệu Thường hộ niệm cho con viên mãn xong rồi các ngài sẽ tới làm để cho con cúi đầu đa tạ. Ngài nói rõ ràng từng người từng người. Tôi nghĩ vị này hay quá. Tôi nghĩ đúng ra là tôi quên, tôi copy những cái lời chúc đó để cho luân ra. Ngài nói tới từng người luôn. Con có một ý nguyện cái gì? Con có cái tâm nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Con quyết lòng là vãng sanh về với Phật A Di Đà. Con đã nhờ ban hộ niệm của chị Diệu Thường. Chị Diệu Thường cũng đã quyết định giúp đỡ cho con, hộ niệm cho con. Thì con đó là do quyết định của con, người đó mới được hộ niệm cho con. Chính xin các ngài vì thương con, cho nên không cần lễ lọc gì hết, không cần làm nghi thức gì cả, để cho hộ niệm viên mãn. Sau khi hộ niệm viên mãn rồi thì xin các ngài tới làm lễ cho con. Con xin cúi đầu đa tạ. Hay không chứ vậy? Hay vô cùng. Tôi đã đặt được cái lời đó mà. Hay vô cùng. Nhưng mà thì khi mà cái vị đó ra đi rồi thì Diệu Thường mới dám đứng bên nói chuyện cho sư bà ơi, sư bà phải niệm Phật vẫn trên Tây Phương, chứ còn không nói thì cái ban hộ niệm đâu có dám làm, đúng không? Phải nhờ cái di chúc là mình để ra, là người đã để một di chúc thiệt lớn trước cái bàn vong đó, trước cái quan tài, trước cái người bệnh đó. Rõ ràng các ngài vô là thấy nó rõ ràng đây là cái chữ ký của sư bà, cho nên thành ra chị mới làm được. Đây là cái điều mà cẩn thận vô cùng, chứ nếu không làm cái đó người Phật tử chúng ta không được quyền, đúng không? Cho nên muốn vậy thì các vị đó phải làm di chúc trước, nhờ đó mà mình cứ theo di chúc đó. Đây là cái di chúc của sư bà, cho nên tôi mới tới tôi hộ niệm được, còn không thì thôi, tôi không dám. Để gia đình nắm vững quy luật quy định về hộ niệm, ban hộ niệm cần phải làm gì đây? Ngày đầu tiên cần tụ họp mọi người trong gia đình để ban hộ niệm, giải thích rõ ràng từng điểm của bản những quy định dành cho gia đình bệnh nhân, đúng không? Đó, chắc chắn là các cái ban hộ niệm ở mà ở họ vững hết trơn rồi, nhưng mà nói với những người là chưa biết hộ niệm, nói với những người mà ở đâu đó chưa biết hộ niệm, nhớ là cái ngày đầu tiên mà muốn hộ niệm cho người ta thì ngày đầu tiên có gì không? Đem cái bản quy định đó, yêu cầu ngày mai hay là ba ngày nữa chúng tôi sẽ đến gia đình, gia đình cần tụ họp hết đầy đủ lại để chúng tôi nói một lần luôn, chứ chúng tôi không có đủ thời gian nói hai ba lần, nói một lần luôn. Nếu chúng ta chưa vị mà đồng ý chúng ta thì bắt đầu hộ niệm, nếu chưa vị không đồng ý thì cái đấy tùy duyên của chưa vị, chứ chúng tôi không có cách nào khác hơn. Và chắc chắn ở trong này, ở sau này nó có cái quy định cho ban hộ niệm rõ ràng. Và cái đầu tiên sợ là người gia đình tin tưởng, cho nên thường thường tôi nói là gia đình chúng tôi không có nhận tiền bạc gì, chư vị đừng lo chuyện đó, nó an tâm trước. Đúng không chư vị? Mình làm đạo, mình hứa là vì đạo mà làm, không vì tiền, không để cái thùng phước xương, không để cái thùng cung dường, không để chỗ đó làm gì, chúng ta không làm, quyết định như vậy. Gọi là chúng ta gọi là bố thí, nghĩa là bố thí ba la mật, không ba la mật là làm vững vàng không ngại. Gia đình phải tôn trọng và thực hiện đúng bản nội quy mới được hộ niệm rõ rệt. Chư vị có thực hiện đúng thì tôi mới có thể cứu được. Chư vị là thực hiện đúng trước mặt tôi, chư vị hứa sau khi ban hộ niệm về chư vị làm đúng tung thôi, chịu thua thôi, chịu thua. Ở đây có một lần họ chuyện hộ niệm cho một cái người Thiên Chúa giáo, dầm thấy cái vị này phát tâm mạnh mẽ quá, vững vàng quá, con cái đều quyết lòng thề tôi sẽ theo đúng lời chỉ dạy của anh, tôi giúp đỡ cho mẹ tôi, ông chồng cũng vậy, thì tôi đem đọc hết bán nuôi đầy đủ rồi, chứ vị phải nhớ cho kỹ dây điểm này, tôi đọc kỹ lắm. Thì cái khi mà bà đó sắp sửa đi, tôi bay tới tôi hộ niệm. Ngày thứ nhất tôi thấy bà niệm Phật rất là tốt. Tôi nói tôi vẫn còn giữ ý định là nếu mà chị thực hiện như vậy, chị nhất định sẽ được vãng sanh. 95% đó chứ không ít đâu. Ngày hôm sau tôi về rồi, ngày hôm sau tôi tới, tôi thấy cả một đám coi như là thân bằng, thân hữu gì, bác sĩ, nhà văn, nhà luật gì, tại chị đó chị cũng siêu đẳng lắm, cũng quen biết chị lắm. Tôi ngồi bên cái giường chị đó, trời đông đen, tôi không nói một tiếng nào hết. Tôi cứ làm tin, tôi để anh nói sao nói. Ngày đó khi hộ niệm, trước khi hộ niệm tôi kêu gia đình lại. Tôi nói hôm nay tôi xin thưa với gia đình và nói với chị, cái xác suất mà chị vẫn trên chỉ còn 25% thôi. Hôm qua tôi nói chị 95%, hôm nay tôi nói 25% thôi. Thế tại sao vậy? Tại vì gia đình không làm đúng quy luật trợ niệm. Nếu ngày mai mà có gặp trường hợp này, tôi nói còn có 5% vãng sanh thôi, 95% tôi không cách nào có thể cứu mạng được, tôi xin rút lui. Mà nó thắng thắng liền. Thế tại vì sao tôi làm gì đâu? Tại vì trong pháp hộ niệm, khi bắt đầu hộ niệm, nên kiên cử là nên tìm cách tránh hết, đừng để người bạn, người thân, người yêu gì đó, gia đình gì đó tôi tiếp xúc với người bệnh. Tại sao mấy người này chỉ để cho cái người này tiếp xúc toàn là những người không phải hộ niệm không? Tôi hỏi chị, những người bạn bè của chị tới nói những gì trong những ngày này? Chị tự khai đi chị biết, gia đình tự khai đi biết. Chứ vị là một gia đình Thiên Chúa giáo, hồi giờ chung không có tu hành nhiều Phật giáo, mà tôi vẫn tin tưởng rằng nếu chư vị thành tâm, tôi có thẳng tôi nói là có 95% sẽ có một hiện tượng rất tốt cho chư vị tin tưởng Phật giáo Bất Cả Tư Nghị, Phật đạo Bất Cả Tư Nghị. Nhưng mà chư vị không làm đúng. Tại sao chư vị không để, tôi đã để cái bản là người bệnh đang trong cơn rất yếu, cần thanh tịnh để nghỉ ngơi, xin miễn thăm hỏi. Tại sao chư vị không để cái bản này? Tôi đã chỉ rõ ràng tại sao không để trước cửa, mà để người tiếp xúc như vậy. Tôi chỉ tới một ngày hai tiếng đồng hồ, sau đó chư vị cứ tiếp xúc 20 tiếng đồng hồ với những người không biết điều hộ niệm, thì làm sao chúng tôi có thể cứu vực được, làm sao chúng tôi có thể giữ vững được cái tâm nguyện vãng sanh của chị? Phải hiểu không? Tôi nói rõ ràng, chư vị muốn niệm Phật, tại chư vị tới cầu tôi, chứ tôi có tới cầu chư vị đâu. Mà nó cứng mà, mình thương người ta mà nó cứng chứ không, mà nó nhiều chứ làm sao? Gia đình sám hối liền lập tức được. Chấp nhận thì tôi hộ niệm, không chấp nhận thì tôi đi. Đúng không chư vị? Phải nói rõ ràng, cẩn thận như vậy. Tại vì gia đình rất là tin tưởng. Thiên Chúa giáo mà người ta lại Phật tử tôi xỉu luôn á chứ vậy. Tại hồi giờ người ta đâu biết lại. Còn con cái thì hồi giờ nó lại đâu lại lỡ đâu có hết. Chứ vậy nó làm như vậy rồi mà còn có một chút này chứ vậy cũng không có bảo đảm nữa thì làm sao mà có thể chúng tôi tiếp tục được. Hiểu không? Mình phải nói cho vững chứ. Tại vì không phải là mình ngặt nghèo gì mà tất cả những người đó ta ngồi bên cạnh người bệnh là ta nói toàn là những chuyện ngược lại với mình không à. Người ta không tin vào câu A Di Đà Phật, người ta không nghĩ là có Tây Phương Cực Lạc. Người ta cứ muốn đi về cái chỗ nào không, người ta nói làm sao mà mình có thể hộ niệm cho người ta được. Có vậy mới có thể thắng được cái nghiệp lực của họ chứ. Giúp cho họ thắng được nghiệp lực mà trở về Tây Phương chứ, phải không như vậy? Đồng ý không? Vững vàng chứ. Rồi gia đình phải tôn trọng và thực hiện đúng bản quy định mới được hộ niệm. Nếu có điều gì khó thực hiện được hoặc bị trở ngại do hoàn cảnh tạo ra thì gia đình cần nói rõ trước để ban hộ niệm xét lại uyên chuyển mà giải quyết. Đây là cái câu nói thật. Khi mình nói hết tất cả rồi, còn nói bây giờ xin chư vị từ điều 1 cho đến điều 15, 16 đó có điều nào mà chư vị thực hiện không được không? Tại vì có những điều khó quá người ta mới trình bày ra. Trình bày ra thật ra mình cũng muốn hộ niệm cho người ta, mà muốn vậy để chi? Để mình biết được cái yếu, cái mạnh vô trong gia đình đó mà mình tìm cách giải quyết trong những cái lúc mà đương lúc hộ niệm. Mình tìm cách giải quyết. Mình có cách giải quyết đó, người ta nói ra mình có cách giải quyết. Tức là sống cùng được, như là có sự uyển chuyển. Nhưng mà đừng uyển chuyển quá, mà nhiều khi đưa đến chỗ thất bại. Chỉ cần gửi bản quy định dành cho gia đình người bệnh để thân nhân biết qua mà thực hiện lấy là được. Đúng không như vậy? Không đúng. Gửi người nào người ta không đọc đâu. Để gác trên cái chỗ nào đó người ta cất đi người ta không đọc đâu. Thì chúng ta phải làm cho đúng. Thì đến đây là chúng ta hết giờ. Rồi mình ngày mai chúng ta làm tiếp. Hy vọng là sau khi mà có những cái mà trong 10 ngày này, tôi nghĩ là chư vị có thể cũng nắm hơi vững vững được phải không? Vững vững sau này mà do ông có quên nó thì do ông nhớ chư vị nhớ chứ. Mình phải có hợp đồng qua lại chứ. Bây giờ thì tôi tính. Chứ lúc đó nhiều khi tôi cũng mệt, tôi mỏi, tôi quên thì chư vị phải nhắc nhở cho tôi chứ. Tức là chư vị tới hồi niệm đấy. Mình vậy đấy, mình coi cho ngon vậy đấy. Nhất định là tôi nằm xuống, chư vị phải đến hồi niệm với tôi. Nếu có duyên thì đến, có duyên thôi giải bác chư vị với giải đâu. Nhưng mà có duyên thì đến. Còn khi chư vị đến, nếu mà thật sự là ấy, tôi cũng ngại ngùng gì để mà giúp đỡ nhau, chúng ta giúp đỡ nhau. Giúp lên giúp xuống chứ không phải bây giờ để tôi nói ngon lúc đó tôi cũng nói ngon đâu. Cũng như chư vị bây giờ ngồi chưa chắc lúc đó chư vị ngồi được đúng không? Mình tính kỹ chứ. Phải không như vậy? Phải tính kỹ. A Di Đà Phật.
Nam mô Bồ Tát Phật.